Chương 105, thực lực của Tôn Ngộ Không ban đầu không quá coi trọng Lý Tĩnh, nhưng khi đối mặt với hắn, Tôn Ngộ Không mới phát hiện ra rằng Lý Tĩnh không những tu vi đạt tới nửa bước đại đạo, mà còn có chiến lực ngang ngửa. Điều này khiến Tôn Ngộ Không rất kinh ngạc, nhưng cũng không phải là quá ngạc nhiên. Nếu một người tu vi muốn tăng trưởng nhanh chóng, thì có một số phương pháp, như là dùng thiên tài địa bảo, hoặc là nhận được sự truyền thừa của người tu vi cao hơn, hoặc là dùng một số phương pháp tà môn ngoại đạo hoặc đặc biệt. Tôn Ngộ Không không rõ ràng về những phương pháp này, nhưng những phương pháp này đều có một số hạn chế và nguy hiểm. Không phải là tự mình từng bước tu luyện được thực lực, sử dụng sẽ không thoải mái và tự nhiên. Nhưng khi đánh với Lý Tĩnh, Tôn Ngộ Không cảm thấy rằng thực lực của hắn không phải là trong thời gian ngắn có được. Dù là về việc sử dụng lực lượng hay là chiến thuật chiến đấu, Lý Tĩnh đều là một cao thủ. Một cao thủ có thể cùng Tôn Ngộ Không đánh một trận. Lý Tĩnh này có lẽ là một cao thủ siêu cấp đã giấu kín thực lực của mình ở Thiên Đình làm nguyên soái. Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trở thành một nhân vật quan trọng ở Thiên Đình. Tôn Ngộ Không không suy nghĩ nhiều, không quan tâm Lý Tĩnh có ý đồ gì. Hôm nay hắn nhất định phải chết, dù hắn là cha của Na Tra cũng vậy. Hắn đã nói ta phản đạo, vậy ta sẽ diệt hắn để minh oan. Nếu hắn muốn liều mạng, ta sẽ không khoan nhượng. Nghĩ xong tất cả, Tôn Ngộ Không cũng không do dự nữa. Ngũ thải thần thạch bay ra, ngũ sắc quang mang bao quanh thân thể Tôn Ngộ Không, cung cấp cho hắn lực lượng vô tận. Chỉ cần thế giới này không hủy diệt, ngũ thải thần thạch sẽ cho hắn linh lực vô hạn. Ta có gì phải sợ? Tôn Ngộ Không gầm lên, chuẩn bị biến thân thành Thác Thiên Cự Viên. Nhưng lúc này, quanh thân ngũ sắc quang mang bỗng rung chuyển, rồi toàn bộ nhập vào trong thân thể Tôn Ngộ Không. Lúc này ngũ sắc thần quang không chỉ có 5 loại nguyên tố lực lượng, mà còn có một loại lực lượng thuộc về hỗn độn. Lực lượng này. Cảm nhận được lực lượng kỳ lạ này, Tôn Ngộ Không có chút cảm giác quen thuộc. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Lý Tĩnh đang dùng hết sức vận động Linh Lung Bảo Tháp. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng nói, ngũ hành hỗn độn thể thành. Sau đó trên thân Tôn Ngộ Không lại phát ra một tia sáng mờ ảo, còn Tôn Ngộ Không thì biến thành một con khỉ cao 3 mét, toàn thân lông xám, cơ bắp săn chắc và đầy sức mạnh, hai mắt lóe lên ánh kim, liên tục bắn ra 2 tia kim quang, khóe miệng có 2 hàm răng nang dài hơn 3 thước, sắc bén và cứng rắn. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn thân hình mới của mình, bỗng nhiên cười tà mỹ. Đây mới là bộ dáng chân chính của mình, Thác Thiên Cự Viên Diệp Hạo, hay Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng được. Những hình dạng khác chỉ là do lực lượng của mình chưa đạt đến cực hạn nên không hiện ra được. Thác Thiên Cự Viên là biểu hiện của lực lượng, Tôn Ngộ Không là biểu hiện của tu vi, còn bây giờ mới là mình hoàn chỉnh, hỗn độn, tất cả các loại lực lượng đều hòa thành một thể, để cho mình thật sự tỉnh ngộ, cảm giác này rất kỳ diệu. Sau đó Tôn Ngộ Không hỗn độn thể đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Tĩnh, cười khẽ, rồi trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở trên đầu Lý Tĩnh. Cảm nhận được tốc độ kinh khủng của Tôn Ngộ Không lúc này, Lý Tĩnh không khỏi tái mặt, đây là ở Thiên Ngoại Thiên A, nơi có thể áp chế 30 thực lực, nhưng hắn vẫn có thể duy trì được tốc độ như vậy. Chẳng lẽ Tôn Ngộ không bị Thiên Ngoại Thiên không gian ảnh hưởng? Dù có chút hoang mang trong lòng, nhưng Lý Tĩnh nghĩ lại mục tiêu của mình đến đây, liền xua tan được sự khủng hoảng. Còn lại chỉ có ý chí giết chết Tôn Ngộ Không. Lý Tĩnh ngồi xếp bằng trong không trung, sau đó Linh Lung Bảo Tháp đứng trước mặt hắn. Sau đó Lý Tĩnh bắt đầu phát âm, vô số ký tự bí ẩn từ trên người hắn tràn ra và nhập vào Linh Lung Bảo Tháp. Lúc này Tôn Ngộ Không lại yên lặng đứng ở không xa Lý Tĩnh, chỉ nhìn Lý Tĩnh đang chuẩn bị chiêu cuối cùng có thể uy hiếp được sinh mạng của mình. Lý Tĩnh, ta nhớ tình cảm của ngươi với Na Tra là cha con, còn Na Tra không chỉ là bạn tốt của ta mà còn có ân cứu mạng với ta, vì thế ta cho ngươi thời gian để ngươi chuẩn bị ký chiêu cuối cùng này. Đến cảnh giới nửa bước đại đạo, nhiều chiêu thức đã không còn hiệu quả. Nếu muốn dùng mệnh để đánh đổi sức mạnh và diệt sát đối phương, thì chỉ có thể dùng công kích mạnh nhất của mình. Nếu không, thì chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Điều này Lý Tĩnh biết rõ. Vì thế, hai người giao chiến trong nháy mắt, liền đến lúc phân thắng bại. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không hiểu tại sao Lý Tĩnh lại có ý định giết mình quyết liệt như vậy. Nhưng đang ngươi muốn giết ta, thì phải sẵn sàng bị ta giết. Còn Lý Tĩnh nghe được Tôn Ngộ Không nói như vậy, trong lòng càng phẫn nộ, hắn lại còn dám nhắc đến Na Tra, sự phẫn nộ khiến Lý Tĩnh suýt mất lý trí. Nhưng trong lúc sinh tử hắn vẫn kiềm chế được, nhưng hắn cũng quyết tâm liều mạng, phù chú trên người hắn ban đầu là màu vàng ống, bây giờ đều biến thành màu huyết hồng, đó là vì hắn đang thiêu đốt tinh huyết và tu vi của mình. Có thể nói, đây là chiêu cuối cùng của Lý Tĩnh. Trước công kích này, Tôn Ngộ không hoàn toàn có thể lựa chọn né tránh, bởi vì sau chiêu này, Lý Tĩnh dù không chết, cũng sẽ bị tàn phế, đó là giết là róc thịt, tất cả đều do ý của Tôn Ngộ không. Nhưng Tôn Ngộ không lại không làm như vậy, bởi vì hắn tôn trọng Na Cha, nên đối với chiêu liều mạng của Lý Tĩnh, Tôn Ngộ không sẽ không né tránh, coi như là báo ân cho Na Cha, dù có chết cũng không sao. Khi vô số phụ chú chàng vào Linh Lung Bảo Tháp, Linh Lung Bảo Tháp bỗng nhiên phát ra ánh huyết quang. Sau đó Linh Lung Bảo Tháp biến hóa liên tục, từ một cái thành hai cái, từ hai cái thành bốn cái, chỉ trong chốc lát. Khắp nơi nhìn thấy đều là Linh Lung Bảo Tháp phát ra huyết quang, mà mỗi cái đều là thật. Ít nhất là Tôn Ngộ không hỏa nhãn kim tinh không nhìn ra được. Nhưng dù không nhìn ra được Linh Lung Bảo Tháp thật giả, nhưng cảm giác nguy hiểm lại rất rõ ràng. Và giữa vạn cái Linh Lung Bảo Tháp này lại ấn kết thành một cái đại trận. Đại trận này Tôn Ngộ không lại cảm thấy rất quen thuộc. Chẳng lẽ là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận? Lý Tĩnh, ngươi làm sao có thể biết trận pháp này? Khi Tôn Ngộ không nhớ ra một cái đại trận và cảnh tượng trước mắt trùng hợp, Tôn Ngộ không hoàn toàn kinh ngạc. Tôn Ngộ không dù có ý định đón nhận chiêu liều mạng của Lý Tĩnh, nhưng không phải là muốn chết. Ngược lại, Tôn Ngộ không tự tin vào thực lực của mình mới làm như vậy. Nhưng trước khi đại trận bố xong, Tôn Ngộ không lại do dự. Đây không phải là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận của yêu tộc, mà là Chư Thiên Tinh Thần đại trận của đạo gia. Đây là đại trận có thể tiêu diệt sinh mệnh của mình. Tôn Ngộ không, ngươi cũng sẽ sợ sao? Ha ha, nhưng đó không phải là đại trận của các ngươi yêu tộc, mà là đại trận của đạo gia. Không phải là Chư Thiên Tinh Đấu đại trận, nhưng uy lực cũng không hề thua kém. Dù sao đây là chiêu có thể quyết định sinh tử. Tôn Ngộ không do dự, toàn thân hỗn độn quang hoa bùng nổ, đồng thời hai tay ra 10 phần pháp ấn kỳ lạ, có chút giống đạo gia, có chút giống Phật gia, lại có chút giống phù chú của yêu tộc. Cùng lúc đó, Lý Tĩnh ngồi xếp bằng mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, 180 triệu cái Linh Lung Bảo Tháp đều là thật. Hao tổn phần lớn tinh huyết và gần như toàn bộ tu vi của hắn để kết thành Chư Thiên Tinh Thần đại trận. Đừng nói là Tôn Ngộ không nửa bước đại đạo, ngay cả đại đạo cường giả đến cũng chắc chắn phải chết. Có lẽ sau chiêu này hắn cũng sẽ chết, nhưng hắn không tiếc nuối gì. Na Cha, ta luôn không phải là một người cha tốt, lần này ta sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Ta sẽ giết Tôn Ngộ không để báo thù cho ngươi. Lý Tĩnh trên mặt hiện lên một nụ cười mãn nguyện, nhưng sau đó lại là một nụ cười oán giận và âm hiểm. Tôn Ngộ không, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cảm nhận được sự nguy hiểm ngày càng gần, nhưng Tôn Ngộ không lại càng hoài nghi. Đại trận này không phải là cái thế giới này nên có. Nó vượt qua Chư Thiên Tinh Đấu đại trận. Trong tam đại tuyệt trận của bản cổ giới không có trận này. Cũng không phải là trận pháp nào bị thất lạc. Sức mạnh và cảm giác này không phải là thế giới này có thể có. Chẳng lẽ đây là lúc này? Đây là lúc này. Đại trận đã bắt đầu hoạt động. Còn pháp ấn của Tôn Ngộ không cũng vừa hoàn thành cái cuối cùng. Chư Thiên Tinh Thần đại trận diệt sát, hỗn độn ngũ quyết thức thứ nhất, khai thiên nhất kích, cuối cùng, hai người dùng chiêu cuối cùng của mình, đều là chiêu sinh tử, cùng lúc bùng nổ. Đầu tiên là vô số Linh Lung Bảo Tháp cao một thước bắt đầu xoay tròn điên cuồng, theo chỉ huy của Lý Tĩnh. Hàng trăm hay hàng ngàn cái Linh Lung Bảo Tháp kết thành một tổ, để tấn công Tôn Ngộ không. Khi các tổ sao nhỏ này đến được một điểm nhất định, chúng liền ầm ầm nổ tung, mỗi cái Linh Lung Bảo Tháp nổ tung lại sinh ra thêm nhiều cái khác, chỉ trong ba hơi thở. Số Linh Lung Bảo Tháp nổ tung đã lên tới hàng triệu cái. Những cái này nổ tung không lan ra gần Tôn Ngộ không, nhưng sức nổ của chúng lại nhanh chóng tập trung về một điểm. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ không bỗng nhiên hiểu ra, cái này Chư Thiên Tinh Thần đại trận lại là trận pháp tấn công đơn thể, tập hợp sức nổ của tất cả các Linh Lung Bảo Tháp ở một điểm. Nếu như sau cùng 108 triệu Linh Lung Bảo Tháp đều nổ tung và sức nổ lại tập trung ở một chỗ, sức mạnh đó có lẽ có thể nổ tung cả bản cổ giới. Nhưng đây là chiêu của Tôn Ngộ không, cũng không kém phần hùng mạnh. Khi Tôn Ngộ không hai tay rơi xuống sau lưng, một bóng người cao trăm thước từ thân hình của Tôn Ngộ không bay lên. Bóng người này cơ bắp cả người co rút, hai tay cầm một thanh chiến phủ to lớn. Ngay khi bóng người xuất hiện, toàn bộ thiên ngoại thiên các nơi chiến đấu người người nhóm đều sững sờ một chút. Trong đó Hồng Quân, Nữ Oa, Phục Hy, Lục Áp vài người cảm nhận rõ nhất. Sự rung động trong chốc lát này khiến cho tất cả mọi người đều dừng lại công kích. Khí tức này, cái này, đây là khí tức bàn cổ, chẳng lẽ hắn làm sao có thể? bản cổ làm sao lại xuất hiện những người này? Chỉ có nữ Oa nương nương biết một số manh mối, nhưng cũng không nói ra, mà chỉ mau chóng tỉnh táo lại, chuyên tâm đối phó với đối thủ trước mắt. Lý Tĩnh cũng nhìn thấy bóng người cao trăm thước, cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng từ bóng người đó. Trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác không thể chống lại bóng người đó, và sức nổ của vạn tinh thần cũng dừng lại trong chốc lát. Chỉ trong chốc lát đó, bóng người đã vung hai tay, rồi một đạo hào quang đen lóe lên. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt, 180 triệu cái linh lung bảo tháp của Lý Tĩnh đều tan thành mảnh vụn, còn Lý Tĩnh thì bị chém ngang lưng. Thực lực của Tôn Ngộ Không đã khủng khiếp đến mức này, cho đến phút cuối cùng, Lý Tĩnh vẫn ở trong sự rung động. Hắn không hiểu tại sao mình thất bại và phải chết, nhưng suy nghĩ cuối cùng của hắn lại nhớ đến Na Tra khi mới sinh ra. Ngày đó là lần nào Na Tra gọi hắn là cha lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.